Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2018, cũng là ngày 30 tháng Chạp, và đồng thời cũng là ngày lễ tình nhân. Và nhân đây thì Khôi Nguyên xin kính chúc tất cả mọi người, những người đang yêu thì có tình yêu bền vững, những người chưa yêu thì sẽ mau chóng có được một tình yêu đích thực. Và chúng ta cũng không quên những tình yêu đối với quê hương đất nước, đối với ông bà cha mẹ. Và từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Happy Valentine, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Hôm nay là ngày lễ tình yêu và cũng là ngày lễ cho Be My Valentine, chị Thu Nga.
Be My Valentine. Hãy là Valentine của tôi phải không? Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay nếu mà dịch ra là lễ tình nhân, tuy nhiên đúng như là Khôi Nguyên nói, tình yêu thì nó không phải chỉ giữa hai người trai gái, mà là giữa cha mẹ, con cái, bạn bè và cũng như là quê hương. Vì vậy cho nên ngày lễ Valentine thì chúng ta sẽ ban phát tình yêu. và cũng sẽ nhận được tình yêu vào ngày hôm nay là ngày 29 Tết. Và hôm nay thì trời đẹp lắm. Bây giờ là cũng đã ấm áp rồi và cao nhất là ngày là 71 độ và buổi tối là 62. Mưa chỉ có 10% mà thôi. Ngày mai là ngày giao thừa, ngày 30 Tết thì bầu trời cũng vẫn tiếp tục u ám. Ngày hôm nay thì có sương mù, quý vị lái xe buổi sáng thì nhớ cẩn thận. Và ngày mai 75-46, tức là hai ngày này trời ấm áp lắm, tha hồ cho quý vị đi mua sắm thêm nếu mà chưa có sắm thêm Tết. Đúng ngày mùng 1 thì là trời lại lạnh trở lại và mưa là 20%. Ngày thứ 6 53-40 và ngày thứ 7 mùng 2 Tết thì trời cũng sẽ có mưa 100% và nhiệt độ là 56 và buổi tối là 40. Ngày Chủ nhật là 63-56 và mưa còn 20%. Chuẩn bị đón mưa xuân nhưng mà đã mua hoa hồng hay là kẹo chưa Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay thì ai mà chưa có thời gian đi mua thì phải nên tranh thủ. Tại vì ngày hôm nay rất là khó để mua hoa hồng cũng như là kẹo, tại vì người ta mua trước từ nhiều ngày rồi. Thời tiết hôm nay thì đúng như vậy. Hôm nay thì ngoài trời sương mù rất là nhiều. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi di chuyển trên các con đường thì thấy hầu như là cũng có khá nhiều tai nạn xảy ra, bởi vì là nhiều xe không có nhìn thấy được phía trước. Và đến ngày hôm qua thì cũng đã bắt đầu có sương mù rơi xuống, và tuy nhiên sáng nay thì nhiều hơn rất là nhiều. Bên ngoài lúc này là 59 độ và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 77. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và gió theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và buổi tối xuống thấp là 65. Ngày mai thì cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 77 và buổi tối xuống thấp là 62 với 20% cơ hội mưa. Tuy nhiên thì ở đây ngày mùng 1 Tết thì theo dự báo là lên tới 60-70% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì cũng sẽ giữ không có thay đổi nhiều, cao nhất là 72 và buổi tối xuống thấp sẽ là vào khoảng 54.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên. Nói về đội Houston Astros thì sau chiến thắng lịch sử trong năm ngoái thì bây giờ tất cả những màn ăn mừng đã qua đi. Các giới chức lãnh đạo của đội Houston Astros đang thúc đẩy các thành viên để mà tập trung vào tập luyện để mà có thể cạnh tranh trong các chức vô địch sắp tới, chứ không còn sống trên vinh quang của quá khứ. Bản tin kế tiếp cho biết Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua đã thay đổi câu chuyện về ông Rob Porter, thư ký của Tòa Bạch Cung, người đã bị cáo buộc rằng là đã tấn công người hôn thê của mình. Thì ông này trong tuần trước đã từ chức. Và theo đó thì ông cho biết rằng là ông vào mùa hè năm ngoái, cơ quan FBI đã nói với tòa các giới chức kiểm tra về hồ sơ lý lịch của Tòa Bạch Cung, nhưng mà không có nói với các nhóm của ông Trump về vấn đề kiểm tra background của ông Porter này. Ở giữa trang thì dành để nói về bộ phim của superhero, siêu anh hùng Black Panther. Thì đây là một bộ phim đã được dàn dựng dựa vào một cuốn truyện mà nó thách thức hàng thập kỷ truyền thống của Hollywood bằng việc xuất hiện có một dàn diễn viên hầu như là người da đen trong một thể loại phim theo truyền thống là người da trắng. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến và một bản tin kế tiếp thì nói về vấn đề thương mại giữa những doanh gia của người Mỹ Tây Cơ, thì họ đang cảnh báo về sự xâm nhập của Trung Cộng, và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng, thưa quý vị, một bản tin liên quan đến việc một số nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch để mà có thể bắt đầu công tác khi mà Astrodome được đi vào tái thiết và đưa vào hoạt động, thì các nhóm này cũng đã có những kế hoạch cụ thể của mình. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về hàng trăm người đã đến nhà thờ North Dallas Watermark Community Church để dự lễ tang vào ngày hôm qua cho nhân viên cảnh sát thành phố Richardson, ông David Sirek. Ông này đã bị bắn chết vào ngày 7 tháng 2 vừa rồi trong lúc đáp ứng về một vụ lộn xộn tại một chung cư ở các thành phố này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Một cặp vợ chồng ở thành phố Plano có những đứa con đã trưởng thành và đã từng du lịch qua Syria để chiến đấu chung với lại nhóm ISIS. Hai vợ chồng này hiện nay đang bị cầm tù bởi nhà tù của chính phủ liên bang, là bởi vì hai ông bà này đã khai man với lại cơ quan FBI về những hành vi của những đứa con của mình. Hai ông bà Ali bị ít nhất là 30 tháng tù và đóng phạt hai người là 5.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì nước Nga hiện nay vẫn còn đang can thiệp vào các cuộc bầu cử giữa mùa trong năm nay. Đó là những báo cáo của các giới chức cao cấp trong ngành tình báo của Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết như vậy. Và họ cảnh cáo rằng là nước Nga vẫn tiếp tục sử dụng cái chiến thuật gọi là kỹ thuật số để gây chia rẽ trầm trọng đối với lại nền chính trị cũng như là xã hội của Hoa Kỳ. Vào cái thời điểm mà sự căng thẳng rất cao đối với lại cảnh sát và công chúng, thì sở cảnh sát thành phố Dallas hình như có vẻ là một cái câu chuyện rất là thành công. Trong lúc tất cả hầu hết các sở cảnh sát ở các thành phố lớn có khoảng hàng ngàn những công dân khiếu nại vào mỗi năm, thì sở cảnh sát được xem là lớn hàng thứ 8 ở thành phố Dallas này chỉ nhận một cái con số rất là nhỏ. Và người ta phát giác ra rằng hiện nay thì cái hệ thống khiếu nại của sở cảnh sát Dallas đã gặp trở ngại khá nhiều, tức là rất là khó khăn cho người dân tại thành phố này khiếu nại đối với lại sở cảnh sát và họ buộc phải bỏ cuộc mà thôi. Ông giám đốc của FBI Christopher Wray ngày hôm qua có cho biết rằng là cơ quan của ông đã có một cái bản báo cáo chung cuộc vào tháng Giêng vừa qua về lý lịch điều tra của ông Rob Porter, là một thư ký riêng đã từng của Tổng thống Donald Trump, đã từng từ chức là bởi vì có những cái cáo buộc có liên quan đến việc lạm dụng những người vợ của mình. Tuy nhiên thì tòa bà đốc vẫn cho ông Porter làm việc với cái chức vụ cũ của mình mãi cho tới khi những cái cáo buộc này bị tung ra ngoài công chúng bởi các cơ quan truyền thông vào tuần lễ vừa qua. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hương và quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là những cái giới doanh nhân doanh nghiệp của Mẹ Tây Cơ thì cảnh báo Trung Cộng về cái vấn đề kinh tế đối với quốc gia này. Thì cái vấn đề này liên quan tới Hiệp định NAFTA, thì một số người nói rằng là tranh cãi hiện có giữa các quốc gia trong Hiệp định NAFTA, đó là Mẹ Tây Cơ, Canada và Hoa Kỳ, thì đã mở đường, mở cơ hội cho Bắc Kinh lấp đầy những cái khoảng trống hiện đang có trong tổ chức thương mại giữa các nước này. Thì quay trở lại những năm 1990 thì một cái doanh nghiệp của Mẹ Tây Cơ tên là Julio Chills, đây là một trong những doanh nghiệp mà có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, sản xuất rất là nhiều các cái loại quần áo và đã thuê mướn hàng trăm hàng ngàn công nhân trong khoảng thời gian này. Thì sau đó với việc kinh doanh và phân chia giữa hai vùng là El Paso và Juarez ở phía bên kia biên giới thì đã ảnh hưởng đến Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, đó là đã làm giảm các cái rào cản thương mại giữa ba quốc gia Mẹ Tây Cơ, Hoa Kỳ và Canada. Và khi mà Trung Cộng gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 thì đã cho phép các cái nhà sản xuất của nhiều quốc gia có thể chuyển các công việc về lại Trung Cộng, bởi vì quốc gia này là nơi mà có cái những cái lao động giá rất là rẻ. Và với việc đó thì cái hãng Julio Chills thì cũng đã chuyển rất là nhiều các cái sản phẩm của mình về bên Trung Cộng để sản xuất, và dẫn đến việc rằng là rất là nhiều người cũng đã mất công ăn việc làm và ở tại Hoa Kỳ, và sau đó thì hãng cũng đã buộc phải coi như là shut down cái hãng này tại Hoa Kỳ. Và nhiều doanh nghiệp của Mỹ Tây Cơ thì thừa nhận về thời gian khó khăn để cạnh tranh với Trung Cộng và cũng đã buộc phải chuyển qua nhiều ngành nghề khác như là ngành công nghiệp y tế để có thể cạnh tranh với quốc gia đông dân này. Và nhiều người làm về kinh doanh cũng như thương mại của Mỹ Tây Cơ cũng nói là tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Hiệp định NAFTA thật ra là nhằm vào mục tiêu rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước này, như là lời mà Tổng thống Trump đã đe dọa trước đây. Và nếu như trong trường hợp mà Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định NAFTA thì sẽ mở đường cho các cái quốc gia khác như là Trung Cộng, Nga cũng như là Ba Tây có cơ hội bán nhiều hàng hóa và có thêm nhiều dịch vụ hơn, có thể cạnh tranh với lại Mẹ Tây Cơ. Và Mẹ Tây Cơ cũng là một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới. Và nước này thì hiện cũng đang cố gắng đàm phán với Liên minh Âu Châu để có thể có được một thỏa thuận thương mại mới, Trong trường hợp mà NAFTA chỉ còn lại hai quốc gia là Canada và Mỹ Tây Cơ, để mà cái hiệp định mới này có thể thỏa thuận được giảm rào cản đối với các sản phẩm nông nghiệp và một trong những cái hàng xuất cảng hàng đầu của Hoa Kỳ sang Mỹ Tây Cơ. Và gần đây thì nước này cũng đã ký các thỏa thuận thương mại để mà có thể nhập khẩu các cái mặt hàng như là ngô từ Ba Tây và lúa mì từ Argentina. Và theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2011 đến năm 2016 thì xuất cảng của Trung Cộng sang Mỹ Tây Cơ đã tăng lên 30%, tức là tương đương với số tiền là 70 tỷ Mỹ Kim. Trong thời gian đó thì xuất cảng của Hoa Kỳ chỉ tăng lên khoảng 3%, và như vậy thì đã sẽ giảm rất là nhiều so với mặt hàng của Trung Cộng sang Mỹ Tây Cơ. Ngoài ra thì nước này cũng đang cố gắng tìm kiếm các cái nhà cung cấp mặt hàng mới và gửi một thông điệp tới Washington là cho Hoa Kỳ biết muốn rút ra khỏi NAFTA không phải là một vấn đề dễ dàng, bởi vì đây là một khoảng thời gian rất là khó khăn và nhạy cảm đối với các cái thỏa thuận thương mại giữa ba nước, đó là Mỹ Tây Cơ, Hoa Kỳ cũng như là Canada. Và nếu trong trường hợp mà Hoa Kỳ quyết định rút khỏi hiệp định NAFTA thì chắc chắn hiệp định này cũng sẽ không tồn tại, và khi đó thì cả Canada và Mỹ Tây Cơ cũng sẽ không có nằm trong hiệp định này. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Có một câu hỏi được đặt ra là dầu chữa bệnh bằng marijuana có thể nào ok cho người Texas hay không? Và những hàng này đã được giao tới và cái đầu tiên đang được mở ra, và bây giờ là câu hỏi liệu bao nhiêu business của cannabis oil này dùng một dạng gọi là medical marijuana có thể phát triển ở đây hay không? Loại low THC oil đang có hiện giờ available cho người Texas, nếu federal chấp thuận trong trường hợp mà Medicare không giúp. Nhưng nó có thể có cơ hội cho những người Texas khác dùng nếu những nhà nghiên cứu chứng minh là nó có ích và những nhà làm luật của tiểu bang đồng ý. Dân biểu Stephanie Click, Cộng hòa của Forward, dẫn đầu là tác giả của The Texas Compassionate Use Program từ năm 2015. Bây giờ bà đang xem xét thử coi có thể nào người Texas có thể nghiên cứu thêm để dùng loại cannabis oil này có thể giúp được phần nào hay không. Bà Click là cựu y tá, nói thêm là phải nghiên cứu tính cách khoa học, data giúp lấy những information cho quyết định có nên nới rộng việc dùng hay không. Bà cũng có nhắc đến loại Scaloris là một thí dụ, nó tùy thuộc vào những cái sự nghiên cứu. Được hay không được thì những nhà làm luật để ý cho phát triển thì cũng không thể biết chắc chắn cho tới một khoảng thời gian. Từ khi họ đã không quay lại Austin cho kỳ họp thường xuyên cho tới ngày 8 tháng 1, loại cannabis oil available cho bệnh nhân Texas chứa những nguyên liệu của cây marijuana mà không bị ảnh hưởng tới medical benefits, nó không làm cho người ta có cảm giác say. Một loại marijuana dùng cho medical vẫn là phạm pháp tại Texas và tại hơn 10 tiểu bang. Nhưng nó trở thành legal trong vài trường hợp trong 29 tiểu bang và District of Columbia. Một trong ba company được cấp giấy phép là Cansorium Texas đã tự trồng cây marijuana ở Texas, là company đầu tiên nhận được sản phẩm này trên thị trường. Nhân viên đã giao kiện hàng đầu tiên tới Central Texas ngày 1 tháng 2. Cơ quan Compassionate Cultivation đã mở ngõ cho cannabis oil đầu tiên của tiểu bang cho người Texas dùng. Cho những người mà đã được bác sĩ cho toa với program và cũng như là họ đã ghi danh với program của Compassionate Use ngày 8 tháng 2. Và một license thứ 3 vừa được cấp cho Sutura Texas. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có giới thiệu về bản tin liên quan đến việc tái thiết lại sân vận động Astrodome với kế hoạch tiêu tốn có thể lên đến 105 triệu Mỹ Kim. Và mặc dù có một số sự chống đối nhưng mà cũng có rất nhiều những ý kiến ủng hộ về kế hoạch này. Thì 8 tháng trước khi việc xây dựng được dự kiến bắt đầu để tái thiết lại sân vận động này, thì có một số nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch hoặc là các hoạt động sinh hoạt ở trong sân vận động nổi tiếng này. Và họ có kế hoạch sử dụng khoảng là 9 mẫu ở sân vận động Astrodome này. Trong đó có thể nói đến như là Houston Livestock Show và Rodeo, thì các giới chức của cơ quan này họ đã nói rằng họ đang xem xét khoảng hàng trăm những cái show diễn dự kiến có thể đang để trong waiting list tức là danh sách chờ đợi để mà có thể bắt đầu đưa vào hoạt động một khi mà sân vận động này được tái thiết hoàn tất. Trong khi đó, thì president của tổ chức Houston International Boat Sport và Travel Show là Ken Lovell đã nói rằng là ông cũng có kế hoạch để mà tổ chức một số những cái show về máy bay hoặc là một số những cái show về thể thao dưới nước vốn đã từng được tổ chức ở sân vận động này vào những năm 1960. Thì bây giờ ông có kế hoạch nếu mà Astrodome được tái thiết trở lại thì chắc chắn cũng sẽ có những cái show trình diễn như vậy. Và còn một số những cái tổ chức khác phi lợi nhuận cũng có, mà những cái tổ chức thương mại cũng có, để có thể sử dụng Astrodome tổ chức những cái show về âm nhạc, về nghệ thuật cũng như rằng là dancing. Và sự háo hức của những tổ chức này đến sau khi tòa án commissioner của quận hạt Harris đã bỏ phiếu trong ngày hôm qua để đi đến quyết định cuối cùng về việc cấp ngân sách để mà cho kế hoạch tái thiết lại sân vận động Astrodome trị giá lên đến 105 triệu Mỹ Kim để biến nơi đây trở thành một trong những nơi tổ chức sự kiện cũng như tổ chức thể thao lớn nhất của tiểu bang, và đồng thời cũng để gìn giữ một trong những niềm tự hào của thành phố Houston. Kế hoạch tái thiết này bao gồm là nâng cấp hầm để xe lên 2 tầng và có thể chứa khoảng là 1.400 chiếc xe ở phía bên dưới. Và đồng thời kế hoạch này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 và chấm dứt vào tháng 2 năm 2020. Sự chấp thuận của tòa án đến sau 4 năm kể từ khi các cử tri đã bỏ phiếu để từ chối về kế hoạch trị giá 217 triệu Mỹ Kim về công khố phiếu để mà có thể tái thiết lại sân vận động đã có 53 năm tuổi này. Và rất nhiều người đã tỏ ra phản đối kế hoạch này khi mà cho rằng Astrodome đã là quá khứ và hãy để nó đi vào quên lãng, thay vì phải bỏ nhiều tiền như vậy vào để mà tái thiết và có thể dùng số tiền đó để tập trung vào công tác chống phòng chống lục lội khi mà cơn bão Harvey qua đi và thấy còn rất là nhiều vấn đề cần giải quyết. Và nhiều người cũng cho rằng là sân vận động Astrodome này đã không có một cái đội thể thao chuyên nghiệp nào kể từ khi đội Astro đã quyết định chuyển qua sân vận động Munich Met Park vào năm 2000. Và NRG Stadium mở ra cũng khiến cho cái Astrodome này trở nên vắng vẻ và không còn ai quan tâm đến nó nữa. Nhưng mà nhiều người thì lại ủng hộ và cho rằng là đây là một niềm tự hào của Houston và cần phải khôi phục nó trở lại để có thể tổ chức những sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia để mà thu hút nhiều khách du lịch cũng như nhà sự đầu tư về vấn đề kinh doanh vào khu vực này và mang lại nhiều lợi ích hơn cho thành phố Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hàng trăm người đã đến nhà thờ North Dallas Watermark Community Church gần như là chật đầy cái nhà thờ này vào ngày hôm qua để tưởng nhớ một nhân viên cảnh sát của thành phố Richardson, ông David Surrey. Ông này đã bị bắn chết vào ngày 7 tháng 2 vừa qua trong lúc đáp ứng một vụ lộn xộn xảy ra tại một chung cư. Theo như là lời cảnh sát trưởng của thành phố Richardson, ông Jimmy Spivey, thì ông nói rằng là hiện nay chúng tôi đến đây là vinh danh một người anh hùng thực sự. Và ông ấy đã hy sinh tính mạng của mình, và ông hy sinh tính mạng của mình để mà cứu giúp một người mà ông không hề hay biết. Cảnh sát trưởng Surrey, 37 tuổi, là nhân viên cảnh sát đầu tiên bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ tại Sở Cảnh sát ở thành phố Richardson trong lịch sử 63 năm của thành phố này. Những người đàn ông cũng như là những người đàn bà trong những cái bộ đồng phục ngày hôm qua, họ đã lên tiếng nói về ông cảnh sát Ray này. Và trong lúc các giới chức cảnh sát họ đến khu chung cư của ông Ray Game vào tuần vừa qua, thì họ nổ súng và ông Ray đã bị bắn trúng. Ông Brandon McCall, 26 tuổi, đã bị kết án về cái tội cố sát một nhân viên cảnh sát, và ông này cũng bị tình nghi là đã giết chết ông Game. Ngày hôm qua, lễ tang đã được cử hành trong 2 tiếng đồng hồ đầy xúc động, với người vợ của ông Surrey là bà Nico, người bạn hữu cũng như là các đồng nghiệp cùng chia sẻ những cái nỗi buồn của họ. Ông Surrey là một trong những cái thành viên của đội SWAT và gần đây đã được bổ nhiệm là người lãnh đạo trong nhóm bắn xẻ của Sở Cảnh sát Richardson với 13 năm thâm niên. Và dưới quyền của ông thì ông thâu nhận hầu hết các nhân viên còn trẻ để làm việc cho ông. Suvey là người đã lớn lên và sinh sống tại thành phố Dallas và thành phố Mesquite. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 29 tháng Chạp âm lịch năm Đinh Dậu. Hôm nay là ngày lễ Valentine và cũng là ngày lễ cho. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ nữa là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng vào lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể gọi số 425-585-1563 để nghe trực tiếp. Hoặc là quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và ngày hôm nay là ngày Valentine. Nếu mà tối hôm nay mà đi ăn hay ngày hôm nay đi ăn thì là các tiệm ăn là đông đúc lắm. Thôi cách tốt nhất là mua hoa hoặc là mua chocolate hoặc là cash only, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, cash only thì ai cũng thích hết. Nhưng mà có một cái điều bây giờ đó là thường thường cái ngày lễ Valentine hoặc là lễ mẹ thì người ta thường thường là ăn ở những cái nhà hàng lớn. Nhưng mà bây giờ những cái quán fast food là họ cũng bắt đầu quan tâm đến những cái bữa ăn của những cái cặp tình nhân rồi. Vâng. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, có ít nhất là 3 tai nạn lớn xảy ra trong khu vực Dallas-Fort Worth này. Trước hết là trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc. Ngay exit của đường Valley View Land, exit số 441, có một tai nạn xảy ra gây cản trở cái đoạn xa lộ này. 635 LBJ chạy về hướng Đông cũng đang bị kẹt từ đoạn northbound đi về hướng Bắc của xa lộ 75 Central Parkway bởi vì có một tai nạn xảy ra ở đây. Và một tai nạn xảy ra khác ở khu vực Duncan View trên đoạn xa lộ 35Y đi về hướng Bắc gần với exit 180 và gây cản trở cho các lane bên tay phải. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.